ba la, thế giới mở ra. Kênh thông tin dành cho trẻ em từ 4 đến 12 tuổi. Chào mừng các em đến với chương trình Uống Ba La, thế giới mở ra. Các em thân mến, những ngày này, khắp phố phường, đầu đầu cũng lấp lánh những ánh đèn vàng, xanh, đỏ cùng những tiếng nhạc tùng rinh để cùng các bạn nhỏ chào đón một mùa Tết Trung Thu. Trong không khí vui tươi, rộn ràng ấy, chúng mình hãy cùng nhau tìm hiểu về nguồn gốc, ý nghĩa của Tết Trung Thu, cũng như là những hoạt động mà chúng ta thường làm vào dịp này nha các em. Tết Trung Thu hay còn được gọi là Tết Trông Trăng, Tết Đoàn Viên, Tết Thiếu Nhi. Từ ngàn năm nay, cứ mỗi dịp thu về, người ta lại nô nức chào đón Tết Trung Thu vào ngày 15 tháng 8 âm lịch. Dưới ánh trăng sáng, mọi người sẽ cùng nhau phá cỗ, trò chuyện và ước nguyện cho một cuộc sống bình an. Các em biết không, không chỉ mỗi Việt Nam mà các nước khác ở Đông Á và Đông Nam Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Đài Loan, Singapore cũng đón Tết Trung Thu đó các em. Nhiều người cho rằng Tết Trung Thu của Việt Nam có nguồn gốc từ Trung Quốc, nhưng trên thực tế khi đi vào những giai thoại thì người Việt Nam và Trung Quốc đều có những nguồn gốc về Tết Trung Thu khác nhau. Nếu như Trung Thu của người Trung Quốc nhắc đến chuyện tình của Hằng Nga và Hậu Nghệ, thì ở Việt Nam, Tết Trung Thu luôn gắn liền với câu chuyện về chú Cuội và chị Hằng. Chắc hẳn các thính giả của Uống Ba La Thế Giới Mở Ra cũng đã nghe sự tích về chú Cuội và chị Hằng rồi đúng không nào? Theo nhiều tài liệu ghi chép lại rằng, Tết Trung Thu ở Việt Nam được tổ chức dưới thời nhà Lý tại Kinh Thành Thăng Long. Đây là dịp mà vua Lý muốn tạ ơn thần rồng vì đã mang mưa tới cho mùa màng bội thu, cho dân chúng một cuộc sống ấm no. Tết Trung Thu thời ấy đã được tổ chức với hội đua thuyền, múa rối nước và rước đèn. Ở Việt Nam, một đất nước gắn liền với nền văn minh lúa nước, thì trăng có một ý nghĩa rất to lớn. Ngày rằm tháng 8 là lúc cảnh trời đất đẹp nhất, khí hậu mát mẻ, ánh trăng sáng soi rõ từng cảnh vật về đêm. Thời điểm này cũng là lúc Việt nông nhàn nhất. Mọi người khi đó có thể thảnh thơi ngắm cảnh, ngắm trăng và hòa mình vào đất trời. Theo phong tục của người Việt, Tết Trung Thu là dịp để tất cả thành viên trong gia đình quây quần và sum họp. Vào dịp này, ban ngày sẽ làm cỗ cúng gia tiên, tối đến thì bày cỗ ngắm trăng. Khi đêm xuống, mặt trăng lên tới đỉnh đầu với ánh trăng sáng vàng rực, chính là lúc mà mọi người sẽ cùng nhau phá cỗ và thưởng thức hương vị của Tết Trung Thu. Mâm cỗ Trung Thu là để cúng trăng và tế trời đất, cùng cầu mong một cuộc sống tốt lành, mùa màng bội thu và sự đoàn viên trong gia đình. Tết Trung Thu sau dần trở thành Tết của thiếu nhi với rất nhiều hoạt động. Vào dịp Tết Trung Thu, trẻ con sẽ nô nức chơi đèn lồng, đèn ông sao, tô mặt nạ giấy bồi đủ hình thù khác nhau, cùng nhau chơi các trò chơi dân gian, cười nói, hò reo trong tiếng nhạc, tiếng trống múa lân, rồi cùng nhau phá cỗ, trông trăng. Cỗ Trung Thu miền Bắc mang nét trang nhã, tinh tế, gắn liền với những vụ mùa bội thu và những hoa thơm trái ngọt, vốn là đặc sản của mùa thu Bắc Bộ như cốm xanh thơm ngát, hồng đỏ chín mọng, vân vân. Vì là Tết thiếu nhi, mâm cỗ trông trăng của miền Bắc được bài trí khá bắt mắt với những tạo hình ngộ nghĩnh như chó bông kết bằng những múi bưởi, ông tiến sĩ giấy và các con vật làm bằng hoa quả và giấy màu. Mâm cỗ Trung Thu bây giờ đã đơn giản hơn xưa rất nhiều, tuy nhiên vẫn phải đạt các yêu cầu có quả xanh, quả chín, đủ ngũ sắc, ngũ vị, tượng trưng cho quy luật cân bằng của âm dương, vũ trụ. Ngoài ra, trong mâm cỗ Trung thu miền Bắc, không thể thiếu các loại bánh nướng và bánh dẻo được tạo hình tròn, hình vuông, tượng trưng cho trời đất, hoặc hình đàn lợn, cá chép, v.v. và thưởng thức cùng với trà ướp hương sen. Khác với miền Bắc được thiên nhiên ưu đãi, khí hậu miền Trung khá khắc nghiệt, không có nhiều hoa trái, nên mâm cỗ Trung thu của miền Trung cũng giống như mâm ngũ quả cúng mỗi dịp Tết Nguyên Đán, khá là đơn giản, không quá câu nệ về hình thức. Dịp Tết Trung thu, người miền Trung thường có gì cúng nấy, chủ yếu là lòng thành tâm dâng kính tổ tiên. Là miền đất có khí hậu ôn hòa, nắng mưa tuần tự và một dải đồng bằng sông Cửu Long màu mỡ với những miệt vườn trù phú, miền Nam có nhiều loại trái cây rất phong phú. Mâm cỗ Trung thu của người miền Nam ngoài các loại bánh nướng, bánh dẻo truyền thống thì không thể thiếu năm loại quả là mãng cầu, sung, dừa, đu đủ, xoài, cũng tương tự như mâm ngũ quả cúng vào dịp Tết Nguyên Đán, với mong muốn là cầu sung vừa đủ xài. Ngoài ra thì mâm cỗ của người miền Nam còn có thêm chân đế là ba quả dứa, hay còn gọi là ba quả thơm, để thể hiện sự vững vàng, mong muốn của gia đình được đông con nhiều cháu. Bây giờ chúng ta hãy cùng điểm qua các hoạt động không thể thiếu vào mỗi dịp Trung thu nha các em. Rước đèn là một trong những phong tục không thể thiếu và được các em nhỏ ở cả nông thôn lẫn thành phố yêu thích. Vào những ngày này, các em sẽ được ông bà, cha mẹ hay thầy cô hướng dẫn để tự tay làm những chiếc lồng đèn xinh xắn bằng những vật liệu đơn giản như giấy màu, này, giấy kính và khung tre. Vào đêm trăng rằm, các em sẽ cùng nhau rước đèn khắp các con đường của làng quê, phố phường trong tiếng nhạc rộn ràng và tiếng trống lân rộn rã. Nhắc đến tiếng trống lân thì múa lân là một trong những hoạt động đặc sắc và cũng được các bạn nhỏ rất là mong đợi. Thông thường, múa lân sẽ được tổ chức vào đêm 14 và đêm 15 tháng 8 âm lịch. Đội múa lân gồm có một người đội chiếc đầu lân và chỉ huy cả đội múa những điệu bộ của con vật này theo nhịp trống. Con lân là biểu tượng cho điềm lành, vì vậy múa lân đêm Trung thu là ước mong cho những điều tốt đẹp đến với mọi nhà. Các em thân mến, bên cạnh những chiếc lồng đèn đầy màu sắc mà các em rất là yêu thích thì chiếc mặt nạ giấy bồi cũng là một trong những vật phẩm quen thuộc đối với trẻ em trong dịp Tết Trung thu. Những chiếc mặt nạ giấy bồi này được làm bằng giấy với nhiều màu sắc, không chỉ làm mãn nhãn người dùng mà còn ẩn chứa nhiều bài học về văn hóa tâm linh của người Việt Nam. Mặt nạ giấy bồi có rất nhiều hình dạng khác nhau, mô phỏng nhiều nhân vật trong đời sống, thậm chí là trong văn học, trong hoạt hình, trong phim điện ảnh như Ông Địa, Thị Nở, Chí Phèo, Tôn Ngộ Không, Trừ Bát Giới, Thỏ Ngọc, các con vật khác như hổ, mèo, v.v. Mỗi chiếc mặt nạ giấy bồi với hình dáng khác nhau đều ẩn chứa những ý nghĩa riêng biệt. Chẳng hạn như hình dáng của mặt nạ Ông Địa và Thỏ Ngọc là tượng trưng cho sự to tròn, đầy đủ và sung túc của mùa màng bội thu và sự trong sáng của ánh trăng đêm rằm. Thêm vào đó, trong dịp Tết Trung thu, ở đồng bằng Bắc Bộ thường vang lên những làn điệu dân ca rất phổ biến, đó là hát trống quân. Gọi là hát trống quân bởi lẽ khi hát, người ta phải dùng trống đất để giữ nhịp. Hát trống quân là loại hình dân ca thi tài đối đáp giữa nam thanh niên và nữ thanh niên. Với những câu hát giao duyên, họ trao đổi với nhau những kinh nghiệm sống thường ngày. Hình thức sinh hoạt ca hát này rất phổ biến ở các tỉnh đồng bằng và trung du của Việt Nam, kể từ Thanh Hóa trở ra đó các em. Một hình ảnh không thể thiếu trong mỗi dịp trung thu đó chính là bánh trung thu. Bánh trung thu truyền thống của Việt Nam có hai loại là bánh nướng và bánh dẻo. Bánh dẻo được làm từ bột nếp rang chín, nhồi với đường, nước hoa bưởi thơm, đúc trong khuôn gỗ hoặc khuôn nhựa hình tròn. Nhưng bánh dẻo thường được làm bằng hạt sen hay đậu xanh tán nhuyễn. Bánh nướng thì được làm từ bột mì với hai nhân cổ truyền chủ đạo là thập cẩm và đậu xanh. Nhân thập cẩm cổ truyền có các nguyên liệu như hạt điều, hạt dưa, mè trắng, lạp xưởng, mứt bí, hạt sen, mỡ đường và lá chanh sắc nhỏ. Các em có biết bánh trung thu có những hình dáng nào không? Bánh trung thu có hai hình dáng phổ biến, chính là hình tròn và hình vuông. Bánh hình tròn tượng trưng cho hình dáng tròn của mặt trăng ngày rằm, mang ý nghĩa vẹn nguyên, đủ đầy và viên mãn. Bánh hình vuông tượng trưng cho hình dáng của đất trời, là sự tự do, rộng lớn và hạnh phúc của con người. Các em thân mến, trải qua hàng ngàn năm phát triển, ngày nay phong tục đón Tết Trung Thu và thưởng thức bánh Trung Thu cùng gia đình, bạn bè đã trở thành nét đẹp văn hóa không thể thiếu của người dân Việt Nam, cũng như là một ngày Tết không thể thiếu đối với các em thiếu nhi. Trong dịp này, các em hãy dành thời gian để đọc những quyển sách, những quyển truyện về Trung Thu, về mặt trăng, cũng như tham gia các hoạt động trò chơi dân gian để hiểu thêm về văn hóa, phong tục của Tết Trung Thu nha. Chị chúc các em sẽ có một mùa Tết Trung Thu thật vui và ý nghĩa. Kênh thân mến, Úng Bà Là Thế Giới Mở Ra là kênh thông tin ở đa dạng chủ đề dành cho trẻ em từ 4 đến 12 tuổi. Như thường lệ, Úng Bà Là Thế Giới Mở Ra được phát sóng trên 3 nền tảng quen thuộc là Spotify, Apple Podcast và Google Podcast. Tập hôm nay của Úng Bà Là Thế Giới Mở Ra về Tết Trung Thu đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những chương trình lần sau. Bye!